With you, I join in a warm welcome to these.
Ok, chị em, tôi chào đón những người mới được sắc phong với một tấm lòng biết ơn cho anh cả Colster, tình yêu thương của chúng ta cho anh cả ơi. Cách đây 41 năm, tôi leo lên ngồi vào ghế tài xế của một chiếc xe với người xinh đẹp là Jan và đứa con Justin Scotty. Chúng tôi chờ một lô hàng nặng với các vật liệu xây dựng xuyên qua vài tiểu bang. Ở thời kỳ đó, không có luật thắt dây an toàn hoặc ghế ngồi trong xe hơi cho trẻ sơ sinh. Và tôi ôm đứa con trai yêu quý của chúng tôi trong vòng tay của cô ấy. Lời cô ấy nói, chúng ta chắc chắn là trên cao so với mặt đất, đã làm cho tôi nghĩ về những cảm nghĩ lo lắng của cô ấy. Trong khi chúng tôi lái xe xuống đèo lịch sử là một phần dốc của đường xa lộ, thì bất thình lình buồng lái của chiếc xe vận tải bỗng nhiên ngập đầy khói dày đặc. Rất khó thấy đường và chúng tôi hầu như không thể thừa được. Với một cái xe móc dài kéo ở phía sau thì chỉ thắng thôi cũng không đủ để giảm nhanh tốc độ. Tôi hoảng hốt cố gắng dừng lại xe. Ngay khi tôi vừa đậu xe vào lề đường, nhưng trước khi chúng tôi hoàn toàn ngừng lại, thì vợ tôi mở cửa buồng lái và nhảy ra với con sơ sinh của chúng tôi. Tôi đã bất lực nhìn theo khi thấy họ té xuống đất. Ngay sau khi tôi đã dừng xe lại rồi, tôi phóng ra khỏi buồng lái đang bốc khói. Với tim đập nhanh, tôi chạy ngang qua ông và con tôi. Cánh tay và khuỷu tay của Jan bị thương và chảy máu. Nhưng may mắn thay, vợ con tôi đều còn sống. Tôi ôm chặt vợ con tôi trong khi bụi đất vẫn còn đầy ở đó, bên lề đường xa lộ. Khi tim tôi đã đập trở lại bình thường, tôi la lên, em đã nghĩ sao mà làm vậy? Em có biết là điều đó nguy hiểm như thế nào không? Em có thể đã chết rồi đó. Và tôi nhìn lại tôi, lệ chảy dài trên đôi má và nói một lời xuyên thấu vào lòng tôi và tôi vẫn còn nhớ mãi. Em chỉ cố gắng để cứu con trai chúng ta mà thôi. Tôi nhận thấy rằng trong giây phút đó và tôi đã nghĩ rằng máy xe đang cháy vì sợ xe sẽ phát nổ và chúng tôi sẽ chết. Tuy nhiên, tôi biết điều đó là điện bị hỏng. Nguy hiểm nhưng không gây tử vong. Tôi nhìn người vợ yêu quý của mình dịu dàng xoa đầu đứa con trai sơ sinh Scotty và tự hỏi người phụ nữ nào sẽ làm một điều gì đó dũng cảm như vậy và hoàn toàn phi lý.
Tình
trạng này có thể là nguy hiểm về mặt tinh thần vì máy xe chúng tôi hỏng theo nghĩa đen. Với lòng biết ơn, sau khi chịu đựng cảnh tượng im lặng trong một khoảng thời gian hợp lý, mọi người chúng tôi tin tưởng rằng người kia là có lỗi. Cuối cùng chúng tôi bày tỏ cảm xúc mà đã khơi động cơn bộc phát của chúng tôi, những cảm nghĩ yêu thương và sợ hãi được chia sẻ vì sự an toàn của người kia, đã ngăn không cho tình huống nguy hiểm hủy hoại hôn nhân của chúng tôi. Paulo đã cảnh báo cho có một lời giữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đang nói, hãy nói một vài lời lắng giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Lời nói của ông ngụ ý ở một mức độ tinh khiết nào đó. Cụm từ cho có một lời giữ nào có nghĩa là gì đối với các anh chị em? Tất cả chúng ta thường trải qua những cảm nghĩ tức giận mạnh mẽ của mình và của những người khác. Chúng ta đã thấy cơn tức giận không kiềm chế đã bộc phát ở nơi công cộng. Chúng ta đã trải qua điều đó như là một cơn điên cuồng ở những trận đấu thể thao trong lĩnh vực chính trị và ngay cả trong nhà của chúng ta. Đôi khi, con cái nói chuyện với cha mẹ yêu quý với những lời vô lễ. Vợ chồng là những người đã chia sẻ một số kinh nghiệm phong phú và dịu dàng nhất của cuộc sống, đánh mất hướng đi và lòng kiên nhẫn với nhau và lên tiếng với nhau. Chúng ta là con cái giao ước của Cha Thiên Thượng đã hối tiếc vì đã nhanh chóng phê phán một cách tự mãn và đã nói lời lỗ mãn, lạ mãn. Trước khi chúng ta hiểu tình huống từ quan điểm của người khác, chúng ta đều đã có cơ hội để biết rằng những lời nói tiêu cực có thể làm nên một tình huống từ nguy hiểm đến chết người. Một bức thư mới đây của Đệ Nhất Chủ tịch Đoàn đã nói rõ, phúc âm của Chúa Giêsu Kitô dạy chúng ta phải yêu thương và đối xử với tất cả mọi người bằng lòng nhân từ và lịch sự, ngay cả khi chúng ta không đồng ý. Thật là một lời nhắc nhở siêu việt rằng chúng ta có thể và nên tham gia vào việc tiếp tục cuộc đối thoại lễ độ, nhất là khi chúng ta nhìn thế giới từ những quan điểm khác nhau. Trong sách Châm Ngôn, Solomon khuyên bảo, lời đáp êm nhẹ làm ngồi cơn giận, còn lời sáng sớm treo thành nộ thêm. Lời đáp êm nhẹ bao gồm một câu trả lời hợp lý. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không bao giờ nói thẳng hoặc là chúng ta thỏa hiệp với lẽ thật của giáo lý. Nhưng lời nói thẳng có thể dịu dàng về mặt tinh thần. Sách Mạc Môn có một ví dụ nổi bật về lời lẽ khẳng định cũng được đưa ra trong bối cảnh của một sự bất đồng trong hôn nhân. Các con trai của Saria và Lehi đã được sai trở lại Jerusalem để lấy các bằng khác bằng đồng và không trở lại. Saria tin là các con trai của mình đang trong nguy cơ bị hãm hại rồi. Nghe những lời của bà này, vì mẹ tưởng chúng tôi đã chết trong vùng hoang dã rồi. Và bà cũng quan trách cha tôi, bảo ông là một người mộng tưởng hão huyền. Bà bảo, này ông đã đem chúng tôi xa lìa đất thừa hưởng của chúng ta, và chúng ta sẽ chết trong vùng hoang dã. Bây giờ, Saria có lẽ đã nghĩ, bà ấy đã đổi ngôi nhà đang yêu và bạn bè của mình để lấy một cái lều trong vùng hoang dã, hẻo lánh trong khi vẫn còn ở tuổi sinh nở. Vào giây phút bị căng thẳng vì sợ hãi, dường như Saria đã anh dũng nhảy xuống một cách vô lý từ trên cao của một chiếc xe tải đang phóng như bay với một nỗ lực để bảo vệ gia đình mình, và đã bày tỏ mối quan tâm chính đáng với chồng mình bằng lời lẽ tức giận và nghi ngờ và đổi lỗi. Một lời lẽ trong đó toàn thể nhân loại dường như thành thạo một cách đáng ngạc nhiên. Tiên tri Lehi lắng nghe nỗi sợ hãi mà đã gây ra cơn tức giận của vợ ông. Sau đó ông đã đưa ra một phản ứng có kỷ luật. Trước hết ông có được lẽ thật về những sự việc trông giống như từ quan điểm của bà. Và cha tôi nói với bà rằng, tôi biết là tôi là người trông thấy các cải thượng. Và nếu tôi đã ở lại Jerusalem, thì chúng ta có lẽ bị chết cùng với đồng bào của tôi. Nhưng này, tôi đã được vùng đất hứa. Đó là điều làm tôi hết sức vui mừng. Phải tôi biết là Chúa sẽ giải cứu các con trai tôi khỏi bàn tay của Laban. Và với những lời lẽ như vậy, cha tôi đã ủi mẹ tôi về chúng tôi. Ngày nay có một nhu cầu rất lớn đối với những người nam và phụ nữ để nuôi dưỡng sự tôn trọng dành cho nhau qua những cách biệt lớn của niềm tin và hành vi và qua những động lực khác biệt của họ. Không thể nào biết hết những điều mang đến tâm trí của chúng ta hoặc thậm chí để hiểu trọn vẹn bối cảnh của những thử thách và lựa chọn mà mỗi chúng ta gặp phải. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra với lời giữ mà Phaolô đã đề cập đến nếu vị thế của chúng ta bao gồm sự đồng cảm trước hết với kinh nghiệm của người khác? Tôi hiểu biết trọn vẹn các giới hạn của sự không hoàn hảo và yếu điểm của mình. Tôi nài xin các chị em hãy tập hỏi câu hỏi này liên quan đến kinh nghiệm của người kia. Anh hoặc em đang nghĩ gì vậy? Khi buồng lái của chiếc xe vận tải của chúng tôi bốc khói và tôi đã hành động một cách dũng cảm nhất mà bà có thể tưởng tượng được để bảo vệ con trai của chúng tôi. Trong khi kinh hoàng thì việc ai đúng hơn cũng không quan trọng. Điều quan trọng là lắng nghe nhau và hiểu biết quan điểm của người kia. Việc sẵn lòng để hiểu nhau sẽ thay đổi lời giữ thành lời lành giúp ơn. Sứ đồ Phaolô hiểu điều đó. Và ở một bức tường nào đó, mỗi người chúng ta cũng có thể cảm nhận được điều đó. Điều đó có thể không thay đổi hoặc không giải quyết vấn đề. Nhưng khả năng quan trọng hơn có thể là liệu lời lành giúp ơn có thể thay đổi chúng ta hay không. Tôi khiêm nhường làm chứng rằng chúng ta có thể. có lời lành giúp ơn. Qua ân tứ của lời lẽ đầy trắc ẩn, khi ân tứ được trao dồi của Đức Thánh Linh xuyên thấu lòng chúng ta với một mối đồng cảm đối với những cảm xúc và hoàn cảnh của người khác. Điều này làm cho chúng ta có khả năng thay đổi những tình huống nguy hiểm thành những nơi thánh. Tôi xin làm chứng về một đấng cứu rỗi nhân từ là đấng nhìn thấy trong lòng và quan tâm đến điều chúng ta đang suy nghĩ. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.